là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người dân xã Nghi Tâm, huyện Văn Chấn thu hoạch cam chín sớm. Tiếp đó là ghi nhận công ty điện lực Yên Bái triển khai nhiều phương án để cung cấp điện cho các khách hàng. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Sáng 25 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái bầu tại huyện Văn Yên đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên, thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng thời giải đáp những kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông báo về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối năm 2022. Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, báo cáo hoạt động của các cơ quan đơn vị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo quy định của pháp luật, xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, phê duyệt dự toán ngân sách địa phương năm 2023, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái, xem xét ban hành sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền một số quy định. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri huyện Văn Yên đã kiến nghị nhiều vấn đề. Trong đó, cử tri xã Xuân Tầm đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét sớm đầu tư đường điện quốc gia vào một số thôn. Cử tri xã An Thịnh đề nghị tỉnh có ý kiến với Trung ương sớm đầu tư sửa chữa và nâng cấp đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai để đi lại thuận tiện và hạn chế tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh có ý kiến với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường An Thịnh - Nghĩa Lộ do đường quá xuống cấp và mới thi công vài đoạn nhỏ lẻ. Cử tri xã Yên Phú đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu cứng qua Ngòi Thia nối xã Đại Phác với Yên Phú, Viễn Sơn để tạo mối liên kết phát triển kinh tế xã hội vùng Đại Phú An, Viễn Sơn. Đối với các lĩnh vực khác, cử tri thị trấn Mồ A đề nghị tỉnh điều chỉnh nghị quyết 69 thay thế việc nuôi gà đen thành gà di bản địa để dễ tiêu thụ và hiệu quả kinh tế cao hơn. Đề nghị tỉnh và Trung ương nghiên cứu điều chỉnh nâng mức hỗ trợ bí thư, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và các đối tượng hoạt động bán chuyên trách ở cơ sở. Cử tri xã Mỏ Vàng đề nghị tỉnh có ý kiến với Trung ương xây dựng quy hoạch vùng phát triển cây quế, tránh phát triển tràn lan làm ảnh hưởng đến thương hiệu quế Văn Yên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phát triển chăn nuôi, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ gần 1.200 cơ sở chăn nuôi đặc sản hữu cơ với tổng kinh phí giải ngân ở trên 19 tỷ đồng, đồng thời thực hiện hỗ trợ các tổ hợp tác chăn nuôi châu bò với trên 160 con. Từ sự hỗ trợ, các dự án phát triển chăn nuôi cơ bản đã được phát triển, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời làm thay đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ của người dân, chất lượng đàn vật nuôi cũng được nâng lên, từ đó nâng cao nhận thức của người dân về việc gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo cho sản xuất phát triển ổn định bền vững. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong chuyển đổi phương thức sản xuất nhằm tăng quy mô chất lượng sản phẩm hàng hóa. Cùng với đó, khuyến khích phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác cung ứng dịch vụ nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao sản xuất theo quy trình an toàn, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu.
Theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, năm 2022, ngành nông nghiệp sẽ tiêu chuẩn hóa thêm 35 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, năm 2022, sau khi rà soát các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký 81 sản phẩm, trong đó có 76 sản phẩm mới và 5 sản phẩm đánh giá lại. Trong 10 tháng năm 2022, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đợt 1 cho 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 147 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 127 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh. Hiện các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chương trình OCOP, thực hiện tốt công tác quản lý chương trình để thúc đẩy sự tham gia của các hộ sản xuất. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, vận dụng cơ chế chính sách, đẩy mạnh ứng dụng của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số để tăng cường truyền thông quảng bá cho chương trình OCOP, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở tầng, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tỉnh.
Với nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, đến nay 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã áp dụng phương thức kinh doanh thông qua hoạt động điện tử như trao đổi thương thảo, gửi báo giá, thông tin hình ảnh sản phẩm, ứng dụng các nền tảng kế toán, bảo hiểm xã hội, thuế điện tử. Trong đó 95% doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 45% có trang thông tin điện tử hoặc tham gia giao diện thành viên trên các sàn thương mại điện tử để giới thiệu thông tin và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp. 43% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm, giải pháp tiện ích trong hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh. Từ việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh đã đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đồng thời giảm chi phí, rút ngắn thời gian và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành giáo dục và đào tạo, trong những năm qua, cán bộ giáo viên các trường bán trú của huyện Trạm Tấu đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học. Nhờ vậy, chất lượng dạy và học đã không ngừng được nâng lên, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công hiện có trên 40 cán bộ giáo viên với hơn 660 học sinh. Để giúp các em có chỗ ở để yên tâm học tập, trong những năm qua, được sự đầu tư của ngành giáo dục và đào tạo và huyện Trạm Tấu, nhà trường đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu ăn ở và học tập của các em. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới nội dung giáo trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với đối tượng học sinh, thường xuyên đẩy mạnh phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện tích cực. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Em Mùa Linh Phương, học sinh lớp 9 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết:
Em ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công ạ. Và khi em về đây học thì cái điều kiện học tập nó cũng rất là tốt. Ngày xưa thì nhà trường vẫn chưa có nhiều đồ dùng học tập nên là việc học của em vẫn còn khó khăn. Nhưng mà nhiều năm trở về đây thì nhà trường đã đầu tư được nhiều đồ dùng học tập tốt hơn và việc học của em cũng đã trở nên tốt hơn ạ. Em đã đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường và em mong muốn rằng là nhà trường sẽ đầu tư thêm nhiều đồ dùng học tập tốt hơn nữa để việc học của bọn em được tốt hơn ạ.
Trong năm học 2021-2022, 100% học sinh của trường tốt nghiệp, học sinh có học lực khá giỏi chiếm gần 40%. Với những kết quả đó, nhiều năm liền cán bộ giáo viên và học sinh của trường được tỉnh, huyện và ngành giáo dục đào tạo khen thưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thầy giáo Lê Văn Hán, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
Để nâng cao chất lượng dạy và học thì trong thời gian qua đối với đơn vị trường chúng tôi là đã bố trí tổ chức cho đội ngũ giáo viên tham gia các chương trình tập huấn do phòng giáo dục tổ chức cũng như là cho anh em đi bồi dưỡng về trình độ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thế đối với lại về đơn vị trường chúng tôi cũng đã phân công tổ chức cho các giáo viên có những kinh nghiệm giảng dạy tốt để đảm nhiệm giảng dạy những cái lớp đầu cấp, ví dụ như lớp 1 cũng như lớp mà thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Và ngoài ra thì cũng yêu cầu giáo viên là cũng tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và tăng cường các cái chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ hiện có trên 50 cán bộ giáo viên và gần 900 học sinh. Trong những năm qua, nhà trường cũng đã được huyện và ngành giáo dục đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất khang trang, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu ăn ở học tập của các em. Đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đã không ngừng nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhờ vậy, năm học qua, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chuyển cấp của trường đạt 100%, học sinh có học lực khá giỏi đạt trên 30%. Thầy giáo Lại Văn Sáng, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
Ngay từ đầu năm thì chúng em cũng đã có những kế hoạch và được các cái cấp quản lý giáo dục đã duyệt và chúng em tổ chức thực hiện các cái buổi ngoài các cái buổi học chính khóa, có các cái buổi học thêm buổi tối, các cái buổi ôn luyện cho các em để các em vững bước hơn để đi học tiếp các cái, vào thi các cái trường chuyên nghiệp trung cấp hoặc là trường phổ thông. Về phòng học thì cơ bản là đầy đủ, tuy nhiên là vẫn còn phải sử dụng một phòng tạm và phòng mượn do trong cái quá trình vừa rồi nhà nước đầu tư cũng như tỉnh đầu tư thì là diện tích đất nó thiếu, ở trường rất thiếu diện tích, nó rất là nhỏ. Những cái việc về phòng học bộ môn rồi các cái phòng thiết bị là cũng chưa đảm bảo. Thế còn về sân chơi bãi tập cũng vậy, do diện tích đất nó rất là hẹp, các em cũng chưa được đảm bảo đủ. Mong muốn là các cấp quản lý nhà nước, tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, mở rộng diện tích đất cho nhà trường cũng như là đầu tư các cái chương trình nhà ở bán trú, công trình phụ trợ cho học sinh để các em đảm bảo hơn nữa trong quá trình học rèn luyện học tập.
Huyện Trạm Tấu hiện có 27 đơn vị trường với 770 cán bộ giáo viên và trên 11.700 học sinh. Trong đó có trên 60% số trường có học sinh bán trú. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, của huyện và ngành giáo dục, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện đã không ngừng được đầu tư kiên cố, khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Nhờ vậy, hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chuyển cấp đạt 98%, học sinh có học lực khá giỏi chiếm gần 40% và trung bình chiếm khoảng 60%. Tuy nhiên, do điều kiện là huyện vùng cao khó khăn nên sự nghiệp phát triển giáo dục của huyện cũng còn nhiều hạn chế, như do quỹ đất còn chật hẹp, việc xây dựng cơ sở vật chất trường theo tiêu chuẩn còn nhiều bất cập, nguồn vốn đầu tư cho giáo dục còn hạn chế, điều kiện kinh tế, mức sống của nhân dân còn thấp. Phát huy những kết quả và thành tích đạt được, trong thời gian tới, các trường học bán trú ở huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh phương pháp dạy và học, thi đua dạy tốt học tốt để đạt được những thành tích cao nhất, từng bước thúc đẩy sự nghiệp giáo dục vùng cao phát triển.
Quý vị vừa theo dõi các tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trung tuần tháng 11 là thời điểm người trồng cam ở Văn Chấn bước vào vụ thu hoạch. Với nhân dân xã Nghĩa Tâm, nhờ chủ động chuyển dịch cơ cấu giống cam, nên các loại cam chín sớm như cam SC1, S36, Quisen đang cho thu hoạch rộ. Năm nay giá cam cao gấp từ 1,5 đến 2 lần so với năm trước đã đem lại thu nhập đáng kể và vui mừng phấn khởi cho bà con nông dân nơi đây.
Khác với không khí ảm đạm của vụ cam năm trước, năm nay khi vừa bước vào vụ thu hoạch diện tích cam chín sớm, gia đình ông Đỗ Cao Văn ở thôn Nghĩa Lập Cọ, xã Nghĩa Tâm đang có thương lái đến tận vườn để đặt mua với số lượng lớn. Những ngày này, ngoài việc cắt bán cam chanh vinh cho thương lái, gia đình ông cũng tập trung chăm sóc hơn 1 hectare cam đường canh. Với giá bán cam chanh vinh tại vườn là 14.000 đồng một kg, cao gấp 2 lần so với năm trước. Dự định cuối năm nay, gia đình ông sẽ thu hoạch xong diện tích cam chanh. Năm nay, gia đình ông dự kiến sẽ thu hoạch từ 25 đến 27 tấn cam. Trong đó, cam đường canh với giá ở thời điểm hiện tại là 30.000 đồng một kg và giá cam chanh vinh là 14.000 đồng một kg. Gia đình thu về trên 400 triệu đồng. Ông Đỗ Cao Văn, thôn Nghĩa Lập Cọ, xã Nghĩa Tâm nói.
Nói chung là cái sản lượng thì năm nay thì nó cũng tương đương với như mọi năm. Là năm nay nó cũng rơi được tầm 25 đến 27 tấn. Và còn cái giá cả thì nó lại đội lên rất là nhiều. Cam vinh thì năm ngoái là bán đầu mùa là có 6.000. Nhưng bây giờ đầu mùa người ta đã mua đến 10.000 mà bây giờ đã nhảy lên đến 12.000 thì cuối tháng này kiểu gì cũng rơi tầm 13 là cầm chắc rồi.
Thôn Nghĩa Lập Cọ, xã Nghĩa Tâm hiện có trên 200 hộ dân, trong đó gần 80 hộ có thu nhập chủ yếu từ cây ăn quả có múi. Hiện toàn thôn có trên 35 hectare cam, trong đó có 20 hectare đang cho thu hoạch. Đây là thôn có diện tích cam nhiều nhất xã Nghĩa Tâm. Trong đó chủ yếu là giống quýt sen truyền thống của địa phương và cam đường canh. Xác định cây ăn quả có múi là một trong những hướng đi phát triển kinh tế hiệu quả. Những năm gần đây, thôn Nghĩa Lập Cọ đã vận động nhân dân chuyển đổi giống cam, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chăm sóc phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó mà hầu hết các vườn cam của nhân dân trong thôn đều phát triển tốt, cho sản lượng đạt trên 200 tấn, góp phần nâng thu nhập bình quân của người dân trong thôn lên 37 triệu đồng mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%. Ông Hà Minh Sâm, trưởng thôn Nghĩa Lập Cọ, xã Nghĩa Tâm nói.
Thôn đã tuyên truyền để vận động đến bà con là tập trung chăm sóc các cái loại trồng và chăm sóc các loại cây ăn quả có múi, cụ thể như cam chanh vinh, C36. Thế và một số hộ đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước, đã lấy giống như cam đường canh để trồng để tăng cái năng suất và cái chất lượng của cây cam và nâng cao cái thu nhập của hộ gia đình.
Trong khi nhiều diện tích cam ở các địa phương lân cận đang chết hàng loạt do mắc bệnh vàng lá thối rễ, thì hơn 160 hectare cam ở xã Nghĩa Tâm vẫn sai chữ quả. Có được kết quả này là nhờ người dân đã áp dụng chặt chẽ các quy trình từ lựa chọn cây giống đến trồng chăm sóc. Việc lựa chọn nguồn phân bón chất lượng hạn chế tối đa tình trạng sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình làm cỏ cho cây cam. Xã Nghĩa Tâm cũng khuyến khích người dân đa dạng hóa các giống cam chín sớm, chín muộn, kết hợp mở rộng các diện tích quýt sen đã được khẳng định là phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Năm nay thời tiết thuận lợi cùng sự tập trung chăm sóc của người dân, dự kiến sản lượng quả tươi của xã Nghĩa Tâm đạt gần 1.400 tấn. Với giá cao gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm trước, người dân Nghĩa Tâm rất phấn khởi tập trung bảo vệ, chăm sóc và thu hoạch để có mùa vụ thắng lợi. Ông Hoàng Ngọc Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Tâm cho biết.
Trong những năm tiếp theo thì địa phương xã đã xác định cây mũi nhọn phát triển kinh tế của địa phương là định hướng cho bà con nhân dân là tập trung vào trồng những cái giống cam chất lượng cao, như các cái thực hiện cái dự án của huyện cũng như là cái nghị quyết 69 của tỉnh là cung cấp cây giống cho bà con nhân dân để định hướng cho bà con nhân dân là trồng những cái loại cam chất lượng cao để thu nhập cái cho nhân dân, để đảm bảo cái cuộc sống của nhân dân cũng như là đưa cái nền kinh tế của xã nhà ngày càng phát triển lên.
Việc áp dụng cơ cấu giống cam giải vụ nên từ cuối tháng 9, nhân dân Nghĩa Tâm đã thu hoạch các giống cam chín sớm như C36 và CS1. Trung tuần tháng 11 là thời điểm bước vào chính vụ cam. Hiện nay các hộ dân bắt đầu bước vào thu hoạch quýt sen, sản lượng ước đạt trên 200 tấn. Với sự sôi động của thị trường đầu vụ, dự báo sẽ là một năm được mùa, được giá đối với người trồng cam ở Văn Chấn nói chung và nhân dân Nghĩa Tâm nói riêng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Để phục vụ tối ưu nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của khách hàng, trong những tháng còn lại của năm 2022, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai thực hiện nhiều phương án giữ điện ổn định, an toàn, linh hoạt và hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện cho từng khách hàng, qua đó giúp ngành điện đảm nhiệm tốt vai trò cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Để đảm bảo cấp điện ổn định liên tục trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhất là những tháng trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng điện sản xuất kinh doanh dịch vụ tăng cao, Công ty Điện lực Yên Bái đã chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trạng của các đường dây trung áp, hạ áp, các trạm biến áp tại các khu vực có khả năng xảy ra quá tải, chủ động bảo vệ an toàn hành lang lưới điện đảm bảo đúng theo quy định nhằm giảm thiểu sự cố, nâng cao hiệu quả cấp điện. Nhờ đó, các tuyến đường dây hay trạm biến áp, lưới điện cao áp, trung áp đều hoạt động ổn định, phục vụ tối ưu cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Anh Nguyễn Ngọc Chiến, công nhân quản lý vận hành Điện lực Nghĩa Lộ chia sẻ.
Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, hàng tháng đội quản lý điện chúng tôi được giao trực tiếp quản lý vận hành lưới điện ở trên địa bàn khu vực thị xã Nghĩa Lộ. Hàng tháng chúng tôi định kỳ kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện ra những điểm có nguy cơ gây sự cố ảnh hưởng đến sự vận hành ổn định của lưới điện. Từ đó lên kế hoạch sửa chữa và khắc phục các tồn tại để đảm bảo vận hành an toàn của lưới điện.
Trong điều kiện biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan diễn biến bất thường, nhất là khu vực vùng núi cao, để đảm bảo an toàn lưới điện, điện lực các huyện, thị xã, thành phố luôn bố trí các kiếp trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng máy móc, phương tiện, nhân lực khi có sự cố xảy ra, quyết tâm đảm bảo thông suốt lưới điện trong mọi tình huống. Anh Nguyễn Thành Nam, đội phó đội quản lý tổng hợp Điện lực Nghĩa Lộ cho biết.
Thực hiện cái nhiệm vụ của đơn vị giao ấy, chúng tôi đảm bảo được giao nhiệm vụ là đảm bảo cấp điện. Để triển khai cái nhiệm vụ này thì là những ngày vừa qua, đặc biệt là hôm nay, chúng tôi đã triển khai là kiểm tra, xử lý toàn bộ những cái tồn tại tại trạm biến áp và đưa nguồn dự phòng vào để sẵn sàng sự cố nó xảy ra. Bên cạnh đó là chúng tôi đã tăng cường các ca kíp, phân chia các ca kíp tại các điểm trực quan trọng để là đảm bảo giữ điện ổn định.
Không chỉ đảm nhiệm tốt công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện, Công ty Điện lực Yên Bái còn khuyến khích khách hàng cài đặt và sử dụng app chăm sóc khách hàng, Zalo, fanpage của ngành điện để biết được số điện năng tiêu thụ và số tiền điện cần phải trả hàng tháng, cũng như các khuyến cáo hữu ích về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình. Ông Nguyễn Trường Giang, chủ nhà hàng Giang Bính, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi là một cái nhà hàng mà sử dụng cái lượng tiêu thụ lượng điện nó cũng là tương đối lớn, nhưng mà từ khi là có cái cuộc thi phát động và tham gia về tiết kiệm điện thì chúng tôi cũng đã được hiểu biết thêm nhiều vấn đề, tức là mình tiết kiệm điện thì mình cũng là vừa tiết kiệm cho chính gia đình mình, nhà hàng mình và cho xã hội.
Anh Nguyễn Thái Sơn, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Khi mà chưa có cái app này thì gia đình chúng tôi cứ phải đến thời hạn, ví dụ như 20 thì bắt buộc phải đến thời hạn, 20 đến 23 là phải bắt buộc phải đến nộp tiền đến. Nó mất thời gian, rất bất tiện. Nhưng mà khi bắt đầu có cái app này thì chúng tôi cảm thấy rất hài lòng. Khi mà mình tra cứu được tất cả mọi thông tin là một, cái thứ hai là mình biết được cái số lượng tiền mình cần nộp mà mình có thể ngồi nhà, mình nộp được tiền luôn. Nên là rất là thuận lợi.
Ngoài ra, Công ty Điện lực Yên Bái còn khuyến khích doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất sắp xếp thời gian hợp lý, tránh vào những giờ cao điểm nhằm giảm tải lượng điện năng tiêu thụ.
thường xuyên kiểm tra hệ thống dây dẫn, công tắc, cầu giao, kiểm tra kết nối để giảm thất thoát điện, sử dụng các thiết bị máy móc, hệ thống chiếu sáng, máy lạnh đảm bảo phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện thời tiết và môi trường làm việc. Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Về công tác vận hành, công tác kinh doanh, tất cả công tác đầu tư, làm sao đảm bảo cái điện năng đáp ứng được cái sản xuất kinh tế xã hội cho tỉnh Yên Bái phát triển. Còn chi tiết thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều chương trình. Đầu năm thì nó vẫn còn cái dịch Covid, thì đấy là những cái mà nó ảnh hưởng rất lớn trong công tác quản lý vận hành cũng như cung cấp điện. Mặc dù vậy thì với cái chỉ đạo từ cấp trên thì chúng tôi cũng đảm bảo an toàn và cấp điện ổn định trong suốt quá trình, kể cả thời gian dịch bệnh, vẫn đảm bảo cho cái sinh hoạt đời sống.
Nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, Công ty Điện lực Yên Bái luôn đảm bảo ổn định hệ thống lưới điện, phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, nhất là thời điểm các hoạt động sản xuất kinh doanh đang diễn ra sôi động trong những tháng cuối năm, góp phần giữ vững ổn định và tăng trưởng cho nền kinh tế.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ghi danh 100 thầy cô nhận giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương lần thứ 3 năm 2022. Tỉnh Yên Bái vinh dự có cô giáo Nguyễn Thị Giang, tổ phó chuyên môn tố ngữ văn lịch sử, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên. Cô là tấm gương sáng đại diện cho hàng triệu giáo viên trẻ trong cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng với tinh thần vượt khó, bản lĩnh vươn lên, đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đoàn trường. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cô giáo trẻ qua ghi nhận sau.
Tiết dạy môn lịch sử của cô giáo Nguyễn Thị Giang, tổ phó chuyên môn tổ ngữ văn lịch sử trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, không còn là cách dạy truyền thống như trước kia, mà cô ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh, video về lịch sử liên quan đến bài học để tích hợp trong bài giảng, nhằm tăng tính trực quan sinh động để học sinh dễ dàng tiếp thu bài giảng. Giảng bài theo sơ đồ tư duy vừa hấp dẫn vừa ngắn gọn, tạo ra các tình huống có vấn đề để học sinh tư duy, đối chất và phản biện. Lồng ghép trong đó là các hoạt động trò chơi theo dòng lịch sử, tìm ô chữ bí mật. Cô Giang đã khiến môn lịch sử vốn tưởng chừng khô khan, xa lạ đã trở nên chân thực và gần gũi, giúp các em học sinh của nhà trường thích thú với môn học này. Em Phạm Thành Tuấn, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Mỗi đầu tiết học cô sẽ thường có thể dùng một trò chơi hoặc là một vài những câu hỏi nho nhỏ để tạo cái sự phấn khởi, sự năng động nhất định trong mỗi tiết học ạ. Cô Giang đã sử dụng thêm những hình thức về máy chiếu, về những bài học thêm thật sinh động để giúp chúng em dễ hiểu, dễ nhớ hơn, ghi sâu, ghi nhớ kỹ lưỡng hơn những chi tiết trong phân cảnh lịch sử của giai đoạn của đất nước.
Cô giáo Nguyễn Thị Giang, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên cho biết.
Tôi luôn luôn cố gắng là tìm kiếm những cái cách dạy, những cái phương pháp mà giúp cho học sinh có thể thực hành, kết hợp thực hành. Tức là khi các em mà học lý thuyết xong là các em sẽ có những cái bài tập nhỏ để thực hành, vận dụng kiểm tra kiến thức lại luôn. Và đặc biệt là hướng tới cái việc các em sẽ tự tìm kiếm kiến thức, tự chuẩn bị bài và thuyết trình. Ở đôi khi có một số cái giờ học mà có thoải mái về mặt thời gian thì tôi còn cho các con là sẽ tự dạy nhau, hướng dẫn nhau, học một số nội dung và giáo viên chỉ là người tổng kết, hướng dẫn lại thôi.
Bằng chính tâm huyết với nghề, cô Giang đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay trong công tác chủ nhiệm và giảng dạy, như tổ chức một số hoạt động dạy học lịch sử theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trung học phổ thông, sử dụng tranh biếm họa trong dạy học lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1975. Qua hơn 10 năm đứng trên bục giảng, cô Giang đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng. Vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy, học năm 2021-2022, bằng khen nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm học 2020-2021 và được Hội đồng Giáo dục huyện Văn Yên tặng giải thưởng Viên Phấn Vàng vào tháng 11 năm 2022. Từ năm học 2017-2018 đến nay, cô có 15 học sinh giỏi cấp tỉnh. Cô Giang cũng là người trực tiếp hướng dẫn đoàn viên nhà trường tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái năm 2020 đạt giải khuyến khích với ý tưởng phát triển du lịch gắn liền với bản sắc văn hóa, ẩm thực truyền thống. Bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói.
Cô Nguyễn Thị Giang luôn cố gắng nỗ lực vươn lên trong công tác giảng dạy, có những cái phương pháp giảng dạy bộ môn rất là cuốn hút học sinh và có rất nhiều những học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn lịch sử. Năm 2022 thì cô Nguyễn Thị Giang đã vinh dự được Trung ương Đoàn vinh danh là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương. Đây cũng là một trong những niềm tự hào không những là của riêng cô giáo Nguyễn Thị Giang mà còn là niềm vinh dự tự hào đối với lại trường Trung học phổ thông Chu Văn An chúng tôi, và cô là một cái tấm gương để cho các bạn trẻ có thể học tập và noi theo.
Với sự trẻ trung năng động tràn đầy năng lượng, ngoài hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn, cô giáo Nguyễn Thị Giang với vai trò là ủy viên ban thường vụ đoàn trường, bí thư chi đoàn, còn là gương mặt tiêu biểu xung kích trong các hoạt động xã hội, phong trào tập thể của đoàn trường. Với nhiều thành tích cao trong giảng dạy, được học trò yêu mến, đồng nghiệp kính trọng, ngành giáo dục ghi nhận, cô giáo Nguyễn Thị Giang vinh dự là một trong 100 gương mặt tiêu biểu toàn quốc, nhận giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương lần thứ 3 năm 2022 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Thành tích này sẽ tiếp thêm tinh thần động lực, niềm tự hào để cô tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ cao quý của nhà giáo. Cô giáo Nguyễn Thị Giang, trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên nói:
Nhận giải thưởng thì vừa vui mừng nhưng mà cũng rất là băn khoăn, lo lắng, trăn trở, vì tôi cũng tự nhận thấy là mình cần phải cố gắng tích cực hơn nữa, không chỉ trong công tác giảng dạy mà cả những công tác giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh ở lớp chủ nhiệm cũng như là đoàn viên thanh niên trong nhà trường, để làm sao mà có được cái môi trường giáo dục tốt nhất cho các em để phát triển được cả về kỹ năng, cả về thể chất, cả về tâm hồn cũng như là cái tri thức cho các em.
Luôn phấn đấu, không ngừng học tập, trau dồi rèn luyện để hoàn thiện bản thân, nhà giáo trẻ tiêu biểu Nguyễn Thị Giang là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo, truyền cảm hứng để đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Viettel TV 360 mở ra thế giới giải trí đa sắc màu. Đăng ký để chung iPhone nào, iPhone 14 quá là ngầu. Xem World Cup vui quên sầu, nhận quà 22 tỷ khủng gì đâu. TV 360, TV 360, Viettel TV 360.
Nhận ngay cơ hội trúng thưởng hàng tuần với 22 điện thoại iPhone 14 Pro Max, 44 chiếc AirPods Pro khi đăng ký một trong 8 gói dịch vụ mạng và truyền hình số của Viettel. TV 7K, TV 120K, gói Standard, gói HBO Go cùng các gói K cộng. Bên cạnh đó, khi đăng nhập TV 360 bằng thuê bao Viettel và tham gia dự đoán tỷ số, cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận còn được nhận hàng triệu quà tặng viễn thông từ data truy cập mạng đến cuộc gọi và SMS nội mạng trị giá lên tới 22 tỷ đồng. Chương trình diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 18 tháng 12 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác cho khách hàng. Đăng ký combo Internet và truyền hình TV 360 của Viettel. Hãy sử dụng gói dịch vụ TV 360 của Viettel ngay để nhận quà cực khủng.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.